Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại cuối năm rửa sạch bao nỗi oan khiêng. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày xưa có một câu chuyện thực kể rằng có một người tuổi trẻ sớm thấy cuộc đời là vô thường mộng ảo, cho nên đã bỏ gia đình để mà đi vào chùa làm người xuất gia học đạo. Trong thời gian cái người tu sĩ trẻ tuổi này sống trong một cái tu viện cùng với bao nhiêu những người bạn đồng tu khác, bây giờ có một vị sư tăng từ phương xa đến, mà cái vị sư tăng này mang một cái chứng bệnh ghẻ lở khắp cả người, hôi hám dơ bẩn, ai cũng tránh xa người này. Chỉ riêng cái người tu sĩ trẻ tuổi cảm thương cái người tu sĩ già ở đâu không biết mà đến đây mang bệnh tật hôi hám ghẻ lở đau đớn như thế này. Cho nên cái người tu sĩ trẻ tuổi này đó đã tận tình chăm sóc bằng tất cả cái niềm thương cảm của mình cho cái vị tu sĩ mang bệnh kia. Thế rồi sau một thời gian, người tu sĩ già mang bệnh từ dạ cái ngôi chùa mà ngài đã ở lại trong bao nhiêu lâu nay, được người tu sĩ trẻ chăm sóc đó, để mà lên đường ra đi. Trước khi ra đi gặp người tu sĩ trẻ, vì tu sĩ già đó bảo người tu sĩ trẻ thế này: chúng ta có lẽ đã từng có nhân duyên với nhau, và rồi cũng có thể còn có nhân duyên gặp nhau sau này nữa. Nếu như có một ngày nào mà thầy bị một cái tai họa không làm sao mà quyết giải được, thì lúc bây giờ hãy nhớ thầy hãy đi về cái ngọn núi ở đất Lũng Tây kia, nhìn lên chỗ nào thấy ba cái tùng mọc cao lên thì nơi đó chúng ta sẽ gặp nhau trở lại. Thế rồi vì tu sĩ già tiếp tục cất bước du phương, còn cái người tu sĩ trẻ tiếp tục tu đạo học đạo ở trong cái ngôi chùa đó. Trải qua bao nhiêu năm tháng, người tu sĩ trẻ này trở thành một bậc đạo cao đức trọng. Đạo đức của ngài nổi lên khắp hết tất cả mọi nơi, và cuối cùng vì vua ở trong triều đình bây giờ đã phong cho cái vị tu sĩ trẻ mà bây giờ trở thành một bậc đạo cao đức trọng đó làm vị quốc sư. Và đó là quốc sư Ngộ Đạt mà lịch sử vẫn còn để lại. Làm vị quốc sư, làm vị thầy của cả vua quan khắp cả triều đình dân chúng. Quốc sư Ngộ Đạt này được bao nhiêu người một lòng kính trọng. Vua kính trọng, dân kính trọng. Kính trọng để cái nội nhà vua lúc bấy giờ có người hiến tặng cho một cái khúc gỗ đàn hương là thứ gỗ quý lắm. Vua đã đem khúc gỗ đàn hương đó làm một chiếc ghế mà dâng cúng cho cái vị quốc sư Ngộ Đạt này. Ngồi trên cái chiếc ghế bằng gỗ đàn hương, được nhà vua dâng cúng. Vị quốc sư này đã khởi lên một cái niềm kiêu mạn, thấy đúng là mình đang ở trên cái ngôi cao của danh vọng cuộc đời, còn mong chi hơn nữa. Nhưng rồi sau cái buổi ngồi trên chiếc ghế đàn hương và thuyết pháp, thì ở nơi kỳ đầu gối của ngài bỗng mọc lên một cái mụn nhọt mặt người mà đau đớn hết sức. Nhà vua cho người y tới để mà chữa, nhưng mà không chữa lành. Bao nhiêu những người thầy thuốc giỏi trong nước được triều tập đến, tìm tất cả các thứ thuốc để chữa cái mụn nhọt mặt người cho ngài, nhưng mà cũng chẳng có một vị thầy nào, cũng chẳng có một thứ thuốc nào có thể chữa được cái mụn nhọt mặt người đó hết. Mụn nhọt mỗi ngày mỗi sưng lên, nung mụn. Mụn nhọt đêm ngày làm cho ngài đau đớn đến cả toàn thân. Trong cái cơn đau đớn toàn thân mà tất cả thầy thuốc dược phẩm không làm sao chữa trị đâu, ngài bỗng nhớ lại cái lời hẹn xưa kia của cái vị tăng già mang bình phong hựa. Nhớ cái lời hẹn, sau này chúng ta sẽ còn có nhân duyên gặp nhau. Sau này nếu như ngài có bị thảm họa đau đớn mà không làm sao trị được, thì hãy nhớ đi về cái miền đất lũng tây kia, lên trên cái nguồn ngọn núi nọ, ở giữa cái ba cái cồi tùng cao ngất trời xanh, nơi đó chúng ta sẽ gặp nhau trở lại. Nhớ lại cái lời hẹn ước đó, vì quốc sư Ngô Đạt này đã bỏ hết tất cả, bỏ chùa, bỏ chiền, bỏ ngôi vị quốc sư của mình, bỏ luôn cái chiếc ghế đàn hương, một thân một mình chống cái gậy để mà lần bước đi về cái miền đất từng ước hẹn đó. Trải qua một thời gian, mang cái chân mà còn mụn nhọt mặt người đêm ngày đau đớn, chống cái gậy mà lần bước đi tới, thì cuối cùng quốc sư Ngô Đạt đã tới được cái miền đất mà ngày xưa vì sư già bệnh hoạn từng ước hẹn đó. Trông lên trên đỉnh núi, thấy đúng có ba cái tùng đang vươn cao, và quốc sư biết rằng đúng đây là nơi mà vì sư già ngày trước hẹn ước cùng mình, cho nên tiếp tục chống gầy mà trèo lên. Đến khi lên tới thì không chỉ thấy ở đó núi non rừng rậm, mà thấy ở đó trong một buổi chiều tối lâu đài rực rỡ ánh sáng huy hoàng, và vì sư già ngày trước đã đứng ở trước cổng đó từ lúc nào. Hai bên gặp nhau, quốc sư Ngô Đạt đã tỏ bày hết tất cả cái nỗi đau đớn của cái mụn nhọt mặt người nơi mình, và chỉ mong làm sao chữa trị được cho cái mụn nhọt này. Vì sư già của ngày trước đã nói về quốc sư Ngô Đạt rằng: không sao, không sao, ở tại giữa cái chân núi này có một dòng suối, chỉ cần khuya mai xuống giữa dòng suối đó, vốc cái nước của dòng suối đó mà rửa cái mụn nhọt này, thì chắc chắn là mụn nhọt sẽ lành. Ngài hãy ở lại đây đi, khuya nay hãy đi xuống dòng suối lấy nước mà rửa lấy cái mụn nhọt. Thì ngài quốc sư Ngô Đạt nghe như vậy, khuya sáng hôm sau khi mặt trời chưa mọc, thì quốc sư Ngô Đạt là lần mò đi xuống tìm cái dòng suối đó mà vốc nước ở dưới đó theo lời vị sư già dạy, để mà rửa cái mụn nhọt đang hành hà thân xác của ngài. Khi ngài cúi xuống vốc cái nước đó lên mà rửa cái mụn nhọt, thì lúc bây giờ ngài đau đớn xé cả tâm can, ngài bất tỉnh đi. Và trong cái cơn đau đớn cùng cực đến độ bất tỉnh, ngài nghe vang vọng bên tai mình cái âm thanh bảo rằng: khoan đã, khoan đã, ngài là quốc sư học rộng hiểu nhiều, vậy cho ngài có biết cái câu chuyện của Viên Án và Triều Thổ ngày xưa hay không? Thì cùng ở trong cái lúc bất tỉnh đó, nghe cái âm thanh đó, ngài quốc sư Ngô Đạt trả lời như là trả lời trong cơn mê, bảo rằng: tôi có biết. Thì cái âm thanh bên tai thì tiếp tục vang vọng mà bảo rằng: ngài có biết, vậy chứ ngài có biết rằng ngày xưa đó Viên Án đã đem triều thổ ra mà chặt đầu giữa chợ, oán ức biết bao nhiêu mà kể. Ngài có biết rằng Ngài chính là viên án, còn tôi chính là triều thổ đấy. Triều thổ mà ngày xưa Ngài làm quan lớn đã đem tôi ra mà sự chém đầu giữa chợ. Tôi mang cả cái nỗi oán ức đó mà chết. Đời này sang đời khác đã đi theo Ngài để mong báo cho được cái mối hận này. Nhưng mà chỉ bởi vì Ngài đời nào cũng là một bậc cao tăng đạo hạnh, tôi chẳng làm sao báo ứng được. Chỉ nhờ vừa rồi Ngài được nhà vua tặng cho một cái chiếc ghế làm bằng gỗ đàn hương, khởi lên cái tấm kiêu mạn mà đạo đức của Ngài bị lu mờ. Nhờ đó mà tôi mới có cơ hội để mà trả cái mối hận mà tôi đã mang theo trong bao nhiêu đời kiếp này. Nhưng thôi, cái nước suối từ bi này đấy, giờ này đã rửa sạch cho tôi cái nỗi oan khiêng bao nhiêu đời kết tù. Thôi, Ngài hãy tỉnh dậy đi. Cái mối oán hận, oán cừu của tôi về Ngài, nhờ giọt nước từ bi này mà xin dứt sạch. Thế rồi Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì thấy cái mục nhọt bây giờ nó từ từ nó lắng xuống và không còn gây đau đớn nữa. Rồi thời gian đi qua, cái mục nhọt lành hẳn xuống. Sau khi lành cái mục nhọt rồi, Ngài Quốc Sư Ngộ Đạt ngẫm lại cái cuộc đời của mình mà thấy danh vọng làm chi, sự nghiệp làm chi. Làm quốc sư cũng vậy, làm kẻ bần tăng cũng thế. Cái mà làm sao để mình có thể thấu rõ được cái lẽ sống chết, thấy rõ được cái nghiệp báo oan khiêng trói buộc nhiều đời mà cởi bỏ. Nếu như không nhờ Phật pháp, nếu như không nhờ cái vị tăng già bình hoàn ngày xưa chỉ bày để mà cứu vớt cho, thì làm sao mình có thể biết được cái oán cừu oán khiến nhiều đời đã theo mình như thế. Nghĩ như vậy, Ngài Ngộ Đạt thôi, không còn trở về lại với triều đình nữa. Ngài cất một cái am tranh ở bên cái dòng suối đó, và ở đó để ngồi viết lại một cái bản văn. Cái bản văn đó sau này được gọi là Từ Bi Thủy Sám Văn, tức là cái bản văn đem được từ bi mà sám hối tất cả tội lỗi, đem được từ bi mà rửa sạch tất cả mọi oán cừu oán khiên trói buộc cho mình. Và đó là cái bản văn Từ Bi Thủy Sám mà bây giờ vẫn còn lưu truyền lại cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị, ai trong đời mà không tội lỗi, ai trong đời mà không từng kết oán cừu với tất cả chúng sanh trên đời này? Chỉ là bởi vì con mắt phàm, mình không thấy được cái oán cừu oán khiên trói buộc con người từ đời này sang kiếp khác đâu phải tự nhiên. Mà kẻ kia vu khống tôi, nhục mạ tôi đâu phải tự nhiên. Mặc dù tôi không làm cái gì hết cả, thế mà kẻ kia căm tức tôi, ganh tỳ tôi, tìm mọi cách mà hãm hại tôi cho được, đâu phải tự nhiên. Tôi mới gặp anh gặp chị mà khởi cái tấm yêu thương mến mộ, đâu phải tự nhiên. Mà kẻ này ghét kẻ kia thù, kẻ kia hận kẻ người thương, tất cả đều là ân oán của nhiều đời trói buộc con người ở trong cái biển khổ sanh tử này bất tận. Nếu như không phải là bậc đại giác Thế Tôn, ai có thể nhìn ra được cái vòng sống chết oan khiêng trói buộc nhiều đời của chúng sanh đó quý vị? Nếu không phải là cái tuệ giác của Phật Đà, ai có thể chỉ cho mình thấy được cái nghiệp báo đã đi theo mình qua vô lượng kiếp sống để ngày nay mình có mặt ở nơi đấy, để lý giải được tại sao kẻ này thương kẻ kia ghét? Hãy nghĩ lại một đời này thôi, và chỉ trong một đời này thôi mình thấy cái gì? Đúng, mình cũng từng làm ban ân cho kẻ này, làm vui cho kẻ nọ. Mình cũng đã từng gieo oán về kẻ này, gây khổ cho kẻ kia. một đời nó đã như vậy. Mà đừng nói cái kẻ này kẻ nọ là ai. Ngay cha mẹ của mình đó, con cái của mình đó, vợ chồng anh em của mình đó. Biết bao nhiêu đứa con làm khổ cha khổ mẹ. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng sống với nhau như là oan gia đối đầu đêm ngày, để mà chịu đựng nhau, để mà khổ sở vì nhau. Biết bao nhiêu anh em, bạn bè bây giờ thân mà ngày mai trở thành thù đó. Chỉ một đời này mà nói thôi, thì cái ân đó, cái oán đó, nó đã là vô lượng không kể hết rồi. Nói gì đến trong nhiều đời nhiều kiếp, nói gì đến trong vô lượng kiếp sống. Cho nên kinh Phật mới bảo, con người mình đấy, mình gây oán cừu về tất cả chúng sanh trong đời này. Hãm hại kẻ này, gây khổ cho kẻ kia, căm tức cho kẻ nọ, chưa kể tới đối với những con vật khác nữa. Ai mà không từng sát sanh hại vật? Ai mà không từng dối trá đạo điếc? Ai mà không từng làm khổ kẻ này kẻ khác? Và tất cả cái đó đạo Phật gọi là gì? Là tội lỗi đó quý vị. Tội lỗi đó không phải ai đem mà trồng vào mình hết cả thốc. Tội lỗi đó của đời này đời khác chỉ là do bởi cái tâm của mình nó điên đạo mộng tưởng, đầy tham dục, đầy sân hận, đầy ganh tỳ, đầy đố kỵ, đầy phiền não đạo điên, mà khiến cho mình tạo ra ác nghiệp, đi vu khống kẻ này, đi nhục mạ kẻ kia, đi trộm cắp kẻ nọ, đi đánh đập hành hạ kẻ khác. Vì u mê tâm tội mà mình giết gà giết vịt để ăn, bất chấp những tiếng kêu gào đau đớn của nó. Vì tham dục sân hận, vì cuồng vọng vô minh mà mình gây hận thù, gây chiến tranh, không chỉ gia đình này với gia đình khác, mà còn giữa dân tộc này với dân tộc khác. Cả thế giới này, thưa quý vị, có chỗ nào an lành hạnh phúc đâu. Cả thế giới này có ngày nào mà trên mặt đất này không từng có chiến tranh, không từng có cảnh giết chóc đau khổ đâu quý vị. Nhìn sâu vào trong cái đó để thấy rằng tội lỗi là vô lượng vô biên. Mà tội lỗi đó chẳng phải ai đem tới cho mình, chỉ là bởi con người tham sân si, chỉ là bởi chúng sanh tham sân si mà tạo ra ác nghiệp. Rồi vì tạo ác nghiệp mà phải chịu lấy cái khổ báo đau khổ. Rồi trong cái khổ báo đau khổ chồng chất thêm phiền não, chồng chất thêm hận thù, chồng chất thêm oán cừu, mà con người lại tiếp tục tạo nghiệp, rồi lại tiếp tục chịu lấy khổ báo. Và cứ như vậy xoay vần từ đời nọ sang đời khác. Cái vần đó, vòng đó, đạo Phật gọi là luân hồi sanh tử bất tận là như thế. Cho nên ai trong chúng ta mà không tội quý vị? Mình sinh ra đời là từ ở trong cái vòng nghiệp báo oan khiên của nhiều đời để sinh ra nơi đây. Cho nên mình có kẻ thương mà cũng có bao nhiêu kẻ ghét. Cho nên mình cũng thương người này mà ghét kẻ kia. Rồi ham muốn đủ thứ mà không bao giờ thỏa mãn được hết. Con người ai không tội? Đừng nói rằng tôi không giết người cướp của cho nên không tội, không. Một cái tâm niệm gian tham mà trỗi dậy, đó đã là tội rồi. Một cái niềm oán hận mà trỗi dậy, đó đã là tội rồi. Dối trả người này, nói xấu người kia, gây oan ức cho họ, đó đã là tội lỗi rồi. Nhưng mà đây là cái chỗ khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác cũng nói tới tội lỗi, nói tới con người như một con vật tội lỗi, mà là cái tội lỗi đó từ con người không thể nào cứu rỗi được mình. Nhưng mà Đức Phật và đạo Phật thì không, chỉ cho con người thấy rõ tội lỗi đó không ai gây ra ngoài trừ chính con. Vì vô minh, vì phiền não, vì tham dục, mình đã hành động tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên gặp lấy quả báo khổ đau. Và cũng vì vậy chỉ có con và chính con mới có thể chuyển hóa tất cả các tội lỗi đó đi. Và chuyển hóa tội lỗi để cho bao nhiêu tội lỗi được tiêu trừ, Cái đó đạo Phật gọi là sám hối. Cho nên con người đã tạo ra tội, và cũng chỉ có con người mới có khả năng để mà chuyển hóa, rửa sạch tất cả cái tội lỗi đó ở nơi mình. Đức Phật và đạo Phật chỉ một điều rất rõ: không phải nước của dòng sông này hay nước của dòng sông kia mà có thể rửa sạch tội lỗi cho con. Không phải một đấng thần linh nào, dù có uy quyền tới đâu trên đời này, mà có thể lấy cái tội của con ra được, rửa cái tội của con sạch được. Không, tội lỗi là do con gây nên, thì cũng chỉ có con mới có thể rửa sạch tội lỗi đó mà thôi. Không ai rửa sạch tội lỗi cho mình ngoài trừ chính mình. Không ai ăn để cho mình no hết cả đâu quý vị. Dù có Phật, dù có thần linh nào đi chăng nữa, cũng không Phật nào, thần linh nào ăn để cho mình no, tu để cho mình hết tội. Chỉ có mình tu thì mình mới hết tội, bởi vì tội lỗi là do chính mình gây ra. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là năm cũ đi qua, năm mới đến rồi. Ở đời, người ta sơn nhà quét cửa, người ta trồng cây trồng cỏ để làm mới lại cái ngôi nhà vườn tược của mình để mà ăn Tết. Ở đời, người ta may áo mới, làm tóc tai cho mới mẹ lại để mà ăn Tết, để đón chào một năm mới. Trong đạo của Phật cũng có một cái cách ăn Tết, đó là không chỉ sơn nhà sơn cửa, không chỉ làm mới tóc tai mặt mày, mà chính là làm mới lại toàn bộ con người của mình, từ thân miệng cho đến tâm ý. Làm mới bằng cách nào? Hãy tắm rửa con người của mình đi, để cho bao nhiêu bụi bặm phiền não tiêu tan, để cho tâm này được trong lành, miệng này được trong lành, thân hành động này được trong lành. Và đó chính là cái để mình có thể hướng về một năm mới tốt đẹp ở trước mắt. Ai cũng mong lần sau có phước lành trong đời. Thì thưa quý vị, sám hối chính là phước lành, sám hối chính là cầu an. Một năm đã trôi qua, ít hoặc nhiều, ta cũng đã từng làm khổ kẻ này, làm buồn kẻ khác, và làm khổ ngay cả cho chính mình. Thì cuối năm, đây chính là cái giờ phút để mình sám hối tất cả các tội lỗi đó đi, để mình làm sạch con người của mình, làm sạch cái lời nói xấu ác của mình, làm sạch cái hành động tội lỗi của mình, để mình có thể hướng về một năm mới tốt đẹp trước mắt. Và đó chính là cái lý do mà một đạo tràng sám hối sẽ được mở ra ở tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này. Trước khi bước sang năm mới, đạo tràng sám hối sẽ bắt đầu 8 giờ tối và sẽ kéo dài trong suốt một tuần lễ,
từ thứ hai tuần tới ngày 13 tháng 1 đến thứ bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020.
Mong tất cả quý vị cùng hướng về một cái đời sống an lành hạnh phúc, để tất cả chúng ta cùng nhau đến ở nơi đây tụng đọc sám văn, cùng nhau chúng ta nhìn lại mình mà thấy rõ tội lỗi ở con người của mình, để cho chúng ta cùng nhau đem nước từ bi mà rửa sạch những oán cừu oán khiên trói buộc, làm sạch mình, làm mới mình, làm đẹp con người của mình, để bước vào một năm mới chỉ còn mấy ngày nữa thôi.
Lạy Phật con xin sám hối,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.